Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19-meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc thư của một linh mục công giáo gửi báo The New York Times. Sau đó là các tiết mục tin vào đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 21, câu 1 đến câu 14. Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không biết đó là Chúa. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn sao? Các ông trả lời: không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nói với Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Chúa Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô xuống thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Chúa Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông. Rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi người trỗi dậy từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến! Một người da đỏ rời bỏ nơi cư trú ở thôn quê để về thành phố thăm lại người bạn da trắng. Lúc hai người đang dạo chơi trên đường phố, thình lình người da đỏ chợt dừng lại và đập nhẹ vào vai người bạn da trắng, nói nhỏ: chúng ta hãy dừng lại tí chút, anh có nghe thấy gì không? Người da trắng quay lại và mỉm cười nói với bạn: tiếng máy nổ, tiếng còi, tiếng gầm của xe buýt, tiếng bước của người qua đường. Còn anh nghe thấy gì? Tôi nghe thấy tiếng kêu của một chú dế mèn gần đâu đây đang gáy. Anh bạn da trắng đứng lại lắng tai và chăm chú nghe kỹ hơn, nhưng rồi lắc đầu đáp. Tôi nghĩ là anh đang đùa, làm gì mà có giấy mèn ở đây? Mà dù có đi nữa, thì làm sao anh có thể nghe được tiếng nó gái giữa muôn vàng náo động của thành phố sầm uất nhộn nhịp này? Người da đỏ nghiêm trang trả lời, có mà, tôi nghe tiếng nó gái chỉ đâu đây thôi. Nói rồi anh bước lại gần bức tường cách đó vài thước, một dây nho dại đang bò trên vách tường. Dưới gốc nho là một bụi cỏ và vài chiếc lá khô đủ để cho một chú dế ẩn nấp và đang cất tiếng gái. Cuối cùng anh bạn da trắng cũng thấy được con dế. Bây giờ anh gật đầu thán phục. Lỗ tai của người da đỏ các anh quả thật là thính hơn bọn da trắng chúng tôi nhiều. Thế nhưng người da đỏ lắc đầu đáp lại, chẳng phải vậy đâu. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Đoạn người da đỏ rút trong túi ra một đồng tiền và cho lăn nhẹ trên vệ đường. Tiếng va chạm len keng của đồng tiền cũng thật nhỏ, tưởng chừng như mất hút giữa những tiếng động ồn ào của thành phố. Vậy mà như có một hiệu lệnh, đồng tiền lăn đến đâu thì mọi chiếc đầu, mọi cặp mắt đều quay về đó. Lượm đồng tiền lên và cho vào túi, người da đỏ mỉm cười với bạn mình. Lỗ tai của người nào cũng nghe rõ như nhau, nhưng có khác chăng là nó chỉ nghe quen với âm thanh và những điều người ta lưu tâm đến. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường thì khả năng nghe biết của mọi người như nhau và có những giọng nói thật giống nhau. Tuy nhiên, giữa những giọng nói giống nhau đó, có giọng được cất lên, có giọng lại như chìm vào trong âm thầm. Thật vậy, trong 3 năm theo thầy trên đường rao giảng Kinh Mừng, chắc hẳn các môn đệ đã quá quen thuộc với giọng nói của thầy mình. Thế mà, vì những nhọc nhằn suốt đêm chẳng bắt được một con cá nào, các ông đã không nhận ra ngài. Chỉ có lòng mến sắc son mới cho phép Thánh Gioan nhận ra thầy mình, và ông đã thốt lên bằng một câu nói thật ngắn gọn, thầy đó. Trước đây, chỉ vì lòng mến đã thôi thúc Gioan chạy đến mồ trước, nhưng ông lại đợi Phêrô đến để cả hai cùng vào xác nhận việc thầy mình đã sống lại. Cũng chính do lòng mến mà các ông đã giới thiệu cho các bạn hữu biết việc Chúa Kitô phục sinh. Đây là điều mà Kitô hữu ở mọi thời đại đều phải bắt chước gương của các tông đồ. Đến với Chúa là một điều tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu có nhiều người khác nữa cùng đến với ngài. Lạy Chúa, trong cuộc sống, con không dám xin Chúa cất đi những nhọc nhằn, vì đó là thân phận tội lỗi của con người. Con chỉ xin Chúa ban cho con lòng tin mến, để giữa những nghịch cảnh cuộc đời, con có thể nhận ra được sự hiện diện của Chúa, tìm được niềm vui và hy vọng trong Chúa. Từ đó, con có thể đem Chúa đến cho người khác, hầu cho họ luôn tin yêu vào sự phục sinh vinh quang của Chúa. Amen.
Con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh,
cùng nhau ta hát
hallelujah,
Chúa đã sống lại.
Hallelujah,
đồng thanh ca hát,
hallelujah,
Chúa đã
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô phục sinh, soi sáng cuộc đời, và giúp các tín hữu can đảm dấn thân sống các thực tại thường ngày. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, mùng 3 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số hàng trăm phái đoàn tham dự, có nhóm 13 tân phó tế của dòng tên và thân nhân, trong đó có hai thầy Việt Nam là thầy Cao Gia An và thầy Nguyễn Mai Kha, đã được Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa truyền chức chiều thứ Ba, mùng 2 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma. Ngoài ra còn có một nhóm tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, các bạn trẻ đã thay phiên nhau ca hát. Xe jeep chở Đức Thánh Cha đã đi một vòng giữa các lối đi quanh quảng trường để ngài chào tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco nói là ngài tiếp tục trình bày các bài giáo lý về năm đức tin. Trong kinh Tin Kính, chúng ta lặp lại kiểu nói, ngày thứ ba người đã sống lại theo lời Thánh Kinh. Đó là biến cố chúng ta đang cử hành. Sự sống lại của Chúa Giêsu là trung tâm sứ điệp Kitô ngay từ đầu, đã vang lên và được thông truyền để đến được với chúng ta. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Corinto như sau. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh, rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, như lời Thánh Kinh. Lời tuyên xưng đức tin ngắn gọn này loan báo mầu nhiệm phục sinh với các lần hiện ra đầu tiên của Chúa phục sinh với Thánh Phêrô và với nhóm 12. Cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là trung tâm niềm hy vọng của chúng ta. Không có niềm tin này nơi cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta sẽ yếu ớt và cũng sẽ không phải là niềm hy vọng nữa. Và chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là trung tâm niềm hy vọng của chúng ta. Thánh Tông Đồ khẳng định rằng, nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền. Và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Đức Thánh Cha ghi nhận tình trạng đức tin hiện nay như sau. Rất tiếc là thường khi, người ta đã tìm làm lu mờ đi niềm tin nơi sự phục sinh của Chúa Giêsu và các nghi ngờ cũng len lỏi vào giữa các tín hữu nữa. Một chút niềm tin, đó là tin vào nước hoa hồng, như người ta thường nói. Nó không phải là niềm tin mạnh mẽ. Và điều này xảy ra vì sự hời hợt bề ngoài, đôi khi vì sự thờ ơ, người ta lo lắng cho hàng ngàn chuyện được coi là quan trọng hơn đức tin, hay vì một quan điểm chỉ ở chiều ngang của cuộc sống. Nhưng chính sự phục sinh mở ra niềm hy vọng lớn hơn cho chúng ta, bởi vì nó mở ra cho cuộc sống chúng ta và cuộc sống của thế giới tương lai vĩnh cửu của Thiên Chúa. Niềm hạnh phúc tràn đầy. Sự chắc chắn rằng sự giữ, tội lỗi, cái chết có thể được vượt thắng. Sự phục sinh của Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta. Nhưng sự thật đức tin về sự phục sinh của Chúa Kitô đã được thông truyền cho chúng ta như thế nào? Có hai loại chứng tá trong Thánh Kinh Tân Ước. Vài chứng tá là trong hình thức của lời tuyên xưng đức tin, nghĩa là các công thức tổng hợp chỉ cho thấy trung tâm của đức tin. Các công thức khác trái lại trong hình thức trình thuật biến cố phục sinh và các sự kiện gắn liền với nó. Hình thức thứ nhất là hình thức tuyên xưng đức tin, chẳng hạn như lời tuyên xưng mà chúng ta vừa mới nghe, hay hình thức của thư gửi tín hữu Roma, trong đó Thánh Phaolô viết,
Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Ngay từ những bước đầu tiên của giáo hội, niềm tin nơi mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu đã vững vàng và rõ ràng. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn dừng lại trên các chứng tá trong hình thái thứ hai là hình thái trình thuật mà chúng ta tìm thấy trong tin mừng. Trước hết, chúng ta ghi nhận rằng các chứng nhân đầu tiên của biến cố này là các phụ nữ. Vào tảng sáng, họ ra mồ để ướp xác Chúa Giêsu và họ tìm thấy dấu chỉ đầu tiên, đó là ngôi mộ trống. Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ với một sứ giả của Thiên Chúa báo cho biết rằng Đức Giêsu thành Nazareth, đấng đã bị đóng đinh, không còn ở đây. Người đã sống lại. Rồi Đức Thánh Cha đã đề cao các phụ nữ như sau. Các phụ nữ đã được thúc đẩy bởi tình yêu thương, và họ biết tiếp nhận lời báo đó với đức tin. Họ tin, và ngay tức khắc, họ thông truyền nó, chứ không giữ nó cho riêng mình. Niềm vui được biết rằng Chúa Giêsu sống, niềm hy vọng tràn ngập con tim, không thể kìm hãm được. Điều này cũng phải xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cảm thấy niềm vui là Kitô hữu. Chúng ta tin nơi một đấng phục sinh đã chiến thắng sự dữ và cái chết. Chúng ta hãy can đảm ra đi để đem niềm vui và ánh sáng này vào mọi nơi của cuộc sống thường ngày. Sự phục sinh của Chúa Kitô là sự chắc chắn lớn nhất của chúng ta, và nó là kho tàng quý báu nhất. Làm sao không chia sẻ với người khác kho tàng đó, sự chắc chắn đó? Nó không phải chỉ để cho chúng ta mà thôi, mà là để thông truyền nó, trao ban nó cho người khác, chia sẻ với người khác. Đó chính là chứng tá của chúng ta. Có một yếu tố khác nữa. Trong các lời tuyên xưng đức tin của Tân Ước, chỉ có các người nam, các tông đồ, chứ không phải các phụ nữ, được nhớ tới như các chứng nhân của sự phục sinh. Điều này bởi vì, theo luật Do Thái thời đó, các phụ nữ và trẻ em không thể làm chứng tá một cách đáng tin cậy. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Trái lại, các thánh sử kể lại một cách đơn sơ điều đã xảy ra. Các phụ nữ là các chứng nhân đầu tiên. Điều này muốn nói rằng, Thiên Chúa không lựa chọn theo các tiêu chuẩn của con người. Các chứng nhân đầu tiên của biến cố Chúa Giêsu sinh ra là các mục đồng, những người đơn sơ khiêm hạ. Các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh là các phụ nữ. Và điều này thật là đẹp. Và đây là một chút sứ mệnh của phụ nữ, của các bà mẹ, của đàn bà, là làm chứng cho con cái cháu chắt biết rằng Chúa Giêsu sống, là đấng đang sống, đã phục sinh. Hỡi các bà mẹ và các chị em phụ nữ, hãy tiến lên với chứng tá đó. Sau các cuộc hiện ra với các phụ nữ, Chúa Giêsu hiện diện một cách mới mẻ. Đó là đấng chịu đóng đinh, nhưng thân xác người vinh hiển. Chúng ta hãy để cho mình được chiếu sáng bởi sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta hãy để cho mình được biến đổi bởi sức mạnh của người. Đi qua chúng ta trong thế giới các dấu chỉ của chết chóc, nhường chỗ cho các dấu chỉ của sự sống. Tôi thấy có biết bao nhiêu bạn trẻ tại quảng trường. Với họ, tôi xin nói, các con hãy mang theo sự chắc chắn này. Đó là Chúa sống và bước đi bên cạnh chúng ta trong đời. Đó là sứ mệnh của chúng ta. Hãy đưa niềm hy vọng đó tiến lên. Các bạn trẻ ơi, hãy tiến lên. Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu bằng tiếng Ý. Ngài đặc biệt cảm ơn các bạn trẻ Liban đã soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh, và cảm ơn các ca đoàn tiếng Anh đã hát mừng ngày. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin giáo hội từ Việt Nam. Nhật ký ngày thứ nhất hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Khởi đầu buổi sáng ngày hội nghị đầu tiên, như thông lệ, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam mời Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Đức Thánh Cha Francisco, phát biểu đôi lời chia sẻ về Đức Tân Giáo Hoàng và những điểm nhấn trong đường hướng của vị mục tử chung của toàn thể hội thánh công giáo. Con đường đối thoại chân thành và ôn hòa với thế giới, trong đó hội thánh Chúa Kitô hiện diện và sống vẫn luôn là con đường cơ bản để loan báo tin mừng cứu độ. Cũng như Đức Giêsu Kitô đến để làm chứng cho sự thật, đã chấp nhận chịu nạn, chết và rồi phục sinh. 2000 năm qua, hội thánh cũng được Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào sự thật qua đối thoại với thế giới, dẫu có bị chống bán hay bắt bớ. Vị đại diện Đức Thánh Cha điểm lại tình hình mới của giáo hội trong thế giới, cũng như sự tiến triển của cuộc đối thoại trong thời gian qua giữa Tòa Thánh với Chính phủ Việt Nam. Ngài cũng nhìn nhận là giáo hội Việt Nam đã thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc để xây dựng và làm chứng cho chân lý tin mừng, tình thương và giải thoát. Ngài còn khuyến khích các giáo phận, sau khi viếng thăm nhiều nơi ở vùng sâu và xa vừa qua, hỗ trợ nhau hơn nữa trong công cuộc loan báo tin mừng. Sau đó, các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục trao đổi và chia sẻ với nhau chủ đề sống mầu nhiệm hiệp thông, cụ thể là qua cách đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh xã hội ngày nay, qua sự quan tâm và liên đới với nhau mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc loan báo tin mừng. Có thể nói chân lý và sự bình an của Đấng Phục Sinh tiếp tục được ban xuống trên các giám mục đang dự hội nghị. Tiếp theo, Đức Hồng Y Gioan Bautista tường trình về chuyến đi bầu giáo hoàng mới. Theo lời Đức Hồng Y, xem ra Đức Tân Giáo Hoàng Francisco quan tâm cách riêng đến giáo hội Việt Nam. Rồi kế đến là chia sẻ của các đức cha chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng và Ủy ban Văn hóa về hội nghị toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 vừa qua về đề tài Tân Phúc Âm hóa. Theo lời kể của Đức Cha Giuse, giáo phận phát diệm đã tham dự Thượng Hội đồng, các nghị phụ Thượng Hội đồng lần này đặc biệt nhấn mạnh đến việc khởi đầu lại công cuộc loan báo tin mừng cách mới mẻ, phải đi từ sự gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô. Đó là điều kiện tiên quyết. Từ đó mới có nhiệt huyết mới để loan báo tin mừng, cũng như duyệt lại và đổi mới các hình thức, phương pháp loan báo tin mừng ngày nay. Buổi chiều vào đầu giờ, các đức cha tiếp tục cho ý kiến về tổ chức công cuộc Tân Phúc Âm hóa này, bắt đầu như thế nào từ trách nhiệm của Hội đồng Giám mục. Xem ra, Ủy ban Loan báo tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ đảm nhận thêm mối quan tâm mới này. Kế đến, Đức Cha Nha Trang tường trình về tiến trình án phong chân phước cho tôi tới Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, mà sắp tới đây, việc điều tra cấp giáo phận sẽ cử hành nghi thức bế mạc vào tháng 7 năm nay. Sau đó, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin giới thiệu và xin các đức cha góp ý cho sách giáo lý hội thánh công giáo dạng hỏi thưa. Cuối cùng, Đức Cha Đà Lạt trình bày kế hoạch thành lập Đại chúng viện giáo phận Đà Lạt và được tất cả các đức cha ủng hộ. Buổi tối, các đức cha họp riêng theo ba giáo tỉnh. Một ngày làm việc kết thúc tốt đẹp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi. Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực và những vụ cướp bóc tại Cộng hòa Trung Phi. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 27 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: Tôi quan tâm theo dõi những gì đang xảy ra trong những giờ này tại Cộng hòa Trung Phi, và tôi muốn xác quyết rằng tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ, đặc biệt là thân nhân của các nạn nhân, những người bị thương và những người bị mất nhà cửa và phải chạy trốn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc thư của một linh mục công giáo gửi báo The New York Times, bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Trọng Đa.
Quý vị và các bạn thân mến! Đây là một bài đọc hữu ích để tái lập sự quân bình phần nào so với một sự tấn công dàn dựng của nhiều phương tiện truyền thông. Nhật báo The New York Times là một tờ báo lâu đời ở Mỹ, nổi tiếng là chống đạo công giáo một cách có hệ thống. Báo này khai thác quá nhiều và không công bằng một vài vụ linh mục ấu dâm ở Mỹ và nơi khác, trong khi không hề đưa tin về tuyệt đại đa số linh mục có tâm huyết với giáo hội, hy sinh cuộc đời vì Chúa và vì tha nhân. Do đó, linh mục Martin Lasarte, người Uruguay, dòng Don Bosco, một nhà truyền giáo ở Angola từ 20 năm qua, đã viết bài dưới đây gửi nhật báo The New York Times ngày 6 tháng 4 năm 2010. Dễ hiểu là nhật báo không hề trả lời lá thư của cha. Vài ngày sau, lá thư được đăng trên một trang mạng ở Argentina và phát tán nhanh trên các trang mạng bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đó, bản dịch tiếng Anh được phổ biến ở nhiều nước nói tiếng Anh. Mới đây, bản dịch tiếng Pháp được phổ biến trên trang mạng ngày 22 tháng 3 năm 2013. Xin được giới thiệu bài viết đầy tính thời sự này, bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Trọng Đà. Anh bạn phóng viên thân mến, tôi chỉ là một linh mục công giáo bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về ơn gọi của mình. Trong 20 năm qua, tôi đã sống ở Angola với tư cách là một nhà truyền giáo. Tôi đọc trong nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là tờ báo của bạn, sự phóng đại của chủ đề linh mục ấu dâm, như trong một cách bệnh hoạn, vì chỉ tìm kiếm chi tiết trong đời sống các linh mục, các sai lầm trong quá khứ. Có một trường hợp linh mục ấu dâm trong một thành phố của Mỹ, trong những năm 1970, một trường hợp ở Úc trong thập niên 1980, và cứ như thế có trường hợp mới đây hơn. Chắc chắn rằng, tất cả các trường hợp này đáng bị khiển trách. Có các bài báo được cân nhắc và cân bằng, có các bài khác lại phóng đại, đầy thành kiến và thậm chí hận thù nữa. Tôi tự cảm thấy đau đớn nhiều về sự dự lớn lao rằng các người đáng lẽ là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, lại là con dao găm trong cuộc sống của các người vô tội. Không có từ ngữ nào để biện minh cho các hành vi như vậy. Không có nghi ngờ rằng giáo hội phải là đứng về phía kẻ yếu và người nghèo. Vì lý do này, tất cả các biện pháp mà người ta có thể dùng để ngăn ngừa và bảo vệ nhân phẩm của trẻ em sẽ luôn luôn là một ưu tiên. Nhưng sẽ là kỳ cục hết sức khi có ít tin tức và sự thiếu quan tâm đến hàng ngàn các linh mục khác đã hiến đời mình và phục vụ hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên và các người bất hạnh nhất ở bốn phương trời của thế giới. Tôi nghĩ rằng, đối với tờ báo của bạn, các điều sau đây không hề được quan tâm để nói tới. Thứ nhất, tôi phải di chuyển qua các con đường đầy mìn chờ chiến tranh trong năm 2002. Để giúp đỡ các em nhỏ đang chết đói, từ Cangube đến Angola, bởi vì cả chính quyền không thể làm được, và các tổ chức phi chính phủ không được phép làm. Thứ hai, tôi đã chôn cất hàng chục trẻ em chết do việc dời chỗ vì chiến tranh. Thứ ba, chúng tôi đã cứu sống hàng ngàn người dân ở Mexico, nhờ một trung tâm y tế duy nhất hiện hữu trong một vùng có diện tích 90.000 km vuông với việc phân phát thực phẩm và các loại giống cây trồng. Thứ tư, chúng tôi đã có thể cung cấp giáo dục và trường học trong 10 năm qua cho hơn 110.000 trẻ em. Thứ năm, cùng với các linh mục khác, chúng tôi đã cứu trợ cho gần 15.000 người ở các trại du kích quân sau khi họ đã đầu hàng và giao nạp vũ khí, bởi vì thực phẩm của chính phủ và của Liên Hiệp Quốc không thể đến được với họ. Thứ sáu, không phải là vì tin tức thú vị, khi một linh mục 75 tuổi, cha Roberto, rảo qua thành phố Luanda ban đêm, chăm sóc các trẻ em đường phố, dẫn họ đến một nơi trú ngụ, để cho họ không bị ngộ độc bởi xăng dầu mà họ hít để kiếm sống như là người ném lửa. Thứ bảy, việc xóa nạn mù chữ cho hàng trăm tù nhân cũng không phải là tin hay. Thứ tám, các linh mục như cha Stefan tổ chức các nhà tạm trú cho các thanh thiếu niên bị ngược đãi, đánh đập, hãm hiếp để họ tạm lánh. Thứ chín, linh mục Mai Ato, 80 tuổi, đến thăm từng ngôi nhà một của người nghèo, an ủi người bệnh và người tuyệt vọng. Thứ mười, không phải là tin hấp dẫn khi 60.000 trong số 400.000 linh mục và tu sĩ hiện nay đã rời đất nước và gia đình của họ để phục vụ anh em mình tại các quốc gia khác, trong các trại phong, bệnh viện, trại tị nạn, cô nhi viện, cho trẻ em bị cáo buộc là phù thủy, hoặc cho trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì S, trong các trường học dành cho người nghèo nhất của trung tâm dạy nghề, trung tâm tiếp nhận người nhiễm HIV. 11. Nhất là các linh mục dành đời mình trong các giáo xứ và cứ điểm truyền giáo, động viên mọi người sống tốt hơn và nhất là thương mến người khác. 12. Không phải là tin hấp dẫn khi bạn tôi, cha Marcos Aurelio, đến giải cứu trẻ em trong cuộc chiến ở Angola, đã đưa các em từ Kalulo đến Dondo, và khi trên đường trở về, cha bị bắn chết, và một tu sĩ tên là Francisco và nam nữ giáo lý viên bị chết trong một tai nạn khi họ đi giúp đỡ các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước. 13. Hàng chục các nhà truyền giáo tại Angola đã chết vì thiếu các phương tiện y tế, chỉ vì bệnh sốt rét đơn giản. 14. Nhiều người khác đã bị tung xác lên trời do mìn nổ khi đi thăm các tín hữu. Quả vậy, trong nghĩa trang ở Kalulo, có mộ các linh mục đầu tiên đến khu vực ấy. Không ai sống hơn 40 tuổi cả. 15. Không phải là tin hấp dẫn khi một linh mục bình thường sống công việc hàng ngày của mình, trong các khó khăn và niềm vui của mình, sống âm thầm cả đời vì lợi ích của cộng đoàn mình phục vụ. Sự thật là linh mục chúng tôi không cố gắng để có tên trong tin tức, nhưng chỉ mang tin mừng, và tin mừng này không ồn ào, đã bắt đầu vào buổi sáng phục sinh. Một cây ngã, cây tiếng ồn nhiều hơn cả cánh rừng đang mọc và phát triển. Người ta gây nhiều tiếng ồn cho một linh mục phạm một lỗi lầm, hơn là gây tiếng ồn cho hàng ngàn linh mục hiến đời mình cho hàng chục ngàn trẻ em và người nghèo khó. Tôi không muốn làm một biện hộ cho giáo hội và các linh mục. Một linh mục không phải là một anh hùng, cũng không phải là một người rối loạn thần kinh. Linh mục chỉ là một con người bình thường, và với bản tính con người của mình, tìm cách theo Chúa và phục vụ Ngài trong anh chị em của mình. Linh mục có nhiều khổ đau, nghèo đói và sự mỏng giòn như các người khác, nhưng linh mục cũng có vẻ đẹp và hùng vĩ như mọi thụ tạo khác. Việc nhấn mạnh một cách ám ảnh bẩm sinh và phá hoại về một đề tài đau đớn, trong khi mất tầm nhìn chung của công việc, tạo ra thật sự các biếm họa tấn công vào hàng linh mục Công giáo. Do đó tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi chỉ yêu cầu anh, người bạn phóng viên thân mến, hãy tìm kiếm chân thiện mỹ. Điều này sẽ làm lớn mạnh nghề nghiệp của bạn. Chào anh trong Đức Kitô, linh mục Martin Lasate. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư của một linh mục Công giáo gửi cho nhật báo The New York Times, bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Trọng Đà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Đồng hành với con người, 2000 năm qua, giáo hội đã cố gắng mang lại cho con người một câu giải đáp. Câu giải đáp đó chính là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng, con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp đến cứu chuộc con người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của văn kiện quan trọng này. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau. Qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát. Và đặc biệt, do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của Phụng Dụ Thánh như, ôi, tội hồng phúc, tội đã làm cho chúng ta có được một đấng cứu chuộc cao cả, và vĩ đại biết chừng nào. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quảng diễn như sau. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính nó. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng, thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi, con người là ai? Con người là gì? Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô, đấng cứu chuộc, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau. Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo, như được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày, là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh, được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau. Nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra. Con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chăn hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xứng đáng được tặng danh hiệu Người Bảo Vệ Con Người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ra đi chịu chết, có một chuyện tình của ngôi hai Thiên Chúa giang trần, có một chuyện tình chiều can về ngày xưa loang máu thắm, có một chuyện tình người chịu chết cứu độ gian trần. Cho đời hiến thân cho đời để cứu chung nhân, để cứu chung nhân, mang cho đời niềm vui, mang cho đời niềm vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị giám đốc nọ đang có một buổi họp quan trọng với hội đồng quản trị của một công ty. Bỗng cô thư ký bước vào báo tin rằng con trai của ông đang bị tai nạn xe hơi. Cô ta cho biết người cậu không bị thương nhưng xe của cậu đâm vào xe của người khác và bị hư hỏng nặng, nên giờ cậu ta đang chờ ông đến để xử lý. Nghe thế, ông liền gọi điện cho cậu con trai. Cậu ta cho biết xe của mình bị đâm nát và chắc chắn cảnh sát giao thông sẽ phạt tiền và có thể treo cả bằng lái nữa. Cậu ta đang sốt ruột chờ ba mình ở một ngã ba quốc lộ gần công ty làm việc của người cha. Sau khi tiếp điện thoại với con trai xong, vị giám đốc gọi điện cho cô thư ký và nói rằng, nếu con trai ông mà gọi điện đến lần nữa thì nói rằng ông đã đi vắng. Cô thư ký và tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng của vị giám đốc trước vụ tai nạn của cậu con trai mình. Vì ai cũng biết rằng con trai giám đốc là con một duy nhất và ông rất mực yêu thương. Cứ bình thường, nếu có những việc nghiêm trọng như thế, thì ông đã hoãn cuộc họp lại để đi giải quyết, hoặc cử ai đó đi xử lý các vấn đề giúp ông. Nhưng lần này thì không. Mọi người đều không thể hiểu được sự khác lạ nơi vị giám đốc của mình. Sau khi họp xong, ông bình thản trở về nhà. Vừa vào nhà, vị giám đốc đã nhìn thấy cậu quý tử của ông ngồi chờ ở phòng khách. Cậu ta nói như trút tất cả tâm trạng bực bội của mình rằng, con đã chờ ba suốt cả ngày hôm nay, sao ba không đến? Vị giám đốc bình thản trả lời, đương nhiên rồi, hôm nay ba không đến chỗ của con được là vì hôm nay trên công ty ba có việc quan trọng đột xuất. Cậu con trai hỏi tiếp, việc gì mà quan trọng thế hở ba, chẳng lẽ công việc đó không quan trọng hơn con sao? Vị giám đốc ôn tồn đáp, con ạ, chắc chắn là công việc của công ty không quan trọng bằng con, nhưng thật sự là ba đang gặp một vấn đề hóc búa, ba không biết phải giải quyết thế nào nên ba phải ngồi đợi cả một ngày để chờ người đến giúp, và người ba chờ chính là ông nội của con. Lúc bấy giờ, cậu con trai thảng thốt kêu lên, nhưng ông nội của con đã mất cách đây hơn 10 năm rồi cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy là cậu con trai đã hiểu lý do tại sao ba cậu không đến giúp đỡ cậu trong vụ tai nạn vừa rồi, khi ông ta bảo rằng, người mà ông ta chờ đến giúp đỡ mình để giải quyết công việc chính là người cha đã mất cách đây 10 năm. Khi trả lời như thế, vị giám đốc muốn nhắn nhủ với con trai rằng, trước những khó khăn, thử thách bất ngờ của cuộc sống, thái độ đầu tiên cần phải có đó là hãy biết cố gắng tự thân giải quyết hơn là luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Đồng thời, vị giám đốc cũng giúp con trai hiểu rằng, cho dù ông không trực tiếp có mặt bên cậu ta khi cậu ta gặp rắc rối bây giờ và có thể cả về sau nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã không rất yêu thương cậu, rằng điều quan trọng nhất đối với ông không phải là cậu, cũng như việc giúp cậu ta thoát khỏi những tình huống khó khăn trong cuộc sống là điều không nằm trong khả năng của ông ta. Nhưng điều ông muốn là sự trưởng thành, là tinh thần tự lập của cậu con trai trước những khó khăn của cuộc sống. Riêng ông vẫn bên cạnh cậu con trai yêu quý của mình, nhưng không theo cái cách mà cậu con trai đã muốn. Trong đời sống người Kitô hữu, như cậu con trai đã bất bình với thái độ không đến giúp của cha mình, nhiều khi chúng ta cũng có tâm trạng bực bội than trách Chúa khi cảm thấy Chúa quyền lực như thế, tại sao lại để một mình ta với muôn ngàn đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời? Tuy nhiên, sự thật là Ngài vẫn đang hoạt động với và trong cuộc đời mỗi một người chúng ta. Ngày xưa khi Chúa sống lại, Ngài vẫn hằng theo dõi cuộc sống của các tông đồ. Phúc âm tường thuật rằng, khi trời đã sáng, Chúa Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó là chính Chúa Giê-xu. Ngài biết các ông không có gì ăn vì đã vất vả suốt đêm mà không đánh bắt được con cá nào, và với sự chỉ dẫn, dù chỉ một lời của Chúa, các ông đã bắt được một mẻ cá lớn. Khi thấy các ông mệt mỏi và đói khát, Ngài chuẩn bị đồ ăn thức uống để các ông được tăng sinh lực. Và sau này, khi đã về trời, Ngài vẫn tiếp tục sống và làm việc với các tông đồ. Ông Phêrô được đầy quyền năng thánh thần khi mạnh dạn tuyên xưng với những người trong thượng hội đồng rằng: chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu Na-gia-rét, người đã bị các ông đóng đinh vào thập giá. Ngài vẫn đang sống và hoạt động trong chúng tôi, và không ai có thể được cứu độ nếu không tin vào danh của Ngài. Ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn sống và đang hoạt động trong thế giới, trong giáo hội, trong gia đình và trong mỗi người chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục hiện diện trong bí tích thánh thể để tăng sinh lực cho đời sống tâm linh của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hay không? Vì đôi khi, Ngài sẽ không hiện diện theo như suy nghĩ của chúng ta hay theo như cái cách mà chúng ta muốn. Hãy cảm nhận tình yêu của Ngài hiện diện trong cuộc đời của mình, cho dù chúng ta đang thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, an vui hay bão tố. Đó mới chính là điều Chúa mong muốn chúng ta có trong thái độ sống của mình. Lạy Chúa Giê-xu khổ nạn và phục sinh. Chúng con tin rằng Chúa phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Chúng con xin ca ngợi tình thương vô bờ bến của Chúa, và xin giúp chúng con luôn cảm nhận được tình yêu này trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Và tình yêu Chúa sẽ là nguồn sinh lực giúp chúng con sống yêu thương mọi người, và luôn chu toàn bổn phận hàng ngày của mình trong tình yêu với Chúa và tha nhân. Amen.
Có một lần nào đời đẹp chung hồn tôi như hờ hững, có một lần nào làm tôi quên Chúa chết cho đời, có một lần nào trai. Bước về tìm người, người chịu chết xóa tội gian trần. Người tôi yêu mến, người tôi yêu mến, đã tự hiến thân cho đời,
đã tự hiến thân cho đời,
để cứu chung nhân,
để cứu chung nhân,
mang cho đời niềm vui,
mang cho đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh an bình và thánh đức.